Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 6 2019. Hoa Kỳ trừng phạt lãnh đạo tối cao Iran giáo chủ Ali Khamenei. Tehran lên án Mỹ lừa dối. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu sẽ được ký kết vào ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội. Nga được quay trở lại Ủy hội Châu Âu sau 5 năm bị trừng phạt. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đối phó với áp lực của Mỹ, Iran gồng mình chờ thời cơ. Theo dòng thời sự, chuyên gia Ấn Độ cho rằng dân quân biển là công cụ mà Trung Quốc dùng để gây rối ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, hôm qua Hoa Kỳ thông báo những biện pháp trừng phạt nặng nề nhắm vào lãnh đạo tối cao Iran giáo chủ Ali Khamenei và nhiều sĩ quan cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng nhằm gia tăng áp lực lên Iran buộc chế độ Hồi giáo này phải chấp nhận thương lượng một hiệp định hạt nhân mới. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe gửi về bài tường trình.
Các biện pháp trừng phạt mới sẽ ngăn chặn lãnh đạo tối cao Iran và 8 lãnh đạo quân sự tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt này sẽ phong tỏa hàng tỷ đô la. Nhưng ông Steven Mnuchin đã nhấn mạnh là những trừng phạt chỉ nhắm vào các lãnh đạo của chế độ Tehran, chứ không nhắm vào người dân Iran. Ông nói, chúng tôi không có vấn đề gì với nhân dân Iran, tôi muốn nói rõ điều đó. Chúng tôi không tìm cách gây ra các vấn đề cho người dân Iran. Với các trừng phạt nói trên, ông Donald Trump muốn duy trì áp lực tối đa lên Iran. Tổng thống Mỹ tuy vậy vẫn tuyên bố sẵn sàng nhanh chóng mở đàm phán với Tehran. Ông nói, Hoa Kỳ là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi không muốn có xung đột với Iran. Tôi hy vọng một ngày nào đó các biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và Iran có thể sẽ trở thành một quốc gia hòa bình, thịnh vượng. Cho nên, tôi mong rằng có thể thảo luận những gì cần thảo luận với bất cứ người nào sẵn lòng đối thoại. Nhưng đồng thời, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Tôi chỉ có thể nói với quý vị là chúng tôi sẽ không bao giờ để cho Iran trang bị vũ khí nguyên tử. Hết lời chẩn. Ông Donald Trump vào giờ chót đã hủy bỏ chiến dịch trả đũa quân sự Iran sau vụ bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ. Nay, ông hy vọng là Tehran sẽ lùi bước dưới sức ép của các biện pháp trừng phạt. Nhưng cho tới nay, Iran vẫn dứt khoát từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ thương lượng một hiệp định mới về hạt nhân.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ, ông John Bolton, chỉ trích sự im lặng của Tehran trong khi Washington vẫn để mở cánh cửa thương lượng. Về phần mình, Iran lên án Mỹ lừa dối khi tuyên bố muốn đối thoại. Đối với Tehran, nước Mỹ của Donald Trump đã cắt đứt hoàn toàn kênh ngoại giao. Từ Tehran, thông tin viên Shavush Ghazi gửi về bài tường thuật.
L'Iran a vivement réagi aux dernières sanctions américaines.
Tehran đã phản ứng rất mạnh về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Bình luận bằng tiếng Ba Tư trên tài khoản Twitter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào lãnh đạo tối cao và Ngoại trưởng Iran mang ý nghĩa con đường ngoại giao với chính quyền Hoa Kỳ hiện nay đã đóng lại vĩnh viễn. Abbas Mousavi tố cáo chính quyền Donald Trump đã phá hủy mọi cơ chế quốc tế duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới. Đối với Iran, Mỹ đã vượt làn ranh đỏ khi ban lệnh trừng phạt nhắm thẳng vào cá nhân lãnh đạo tối cao là giáo chủ Ali Khamenei. Cách nay 2 tuần, khi đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Tehran làm trung gian hòa giải, lãnh đạo số 1 của Iran cho biết không bao giờ đối thoại với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Từ năm 1980 đến nay, Mỹ và Iran đã cắt đứt bang giao. Về phần chính phủ Iran, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tố cáo những nhân vật mà ông gọi là thuộc nhóm B, gồm John Bolton, Cố vấn An ninh Tổng thống Mỹ, Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, Thái tử nối ngôi, Ben Salman của Ả Rập Xê Út cùng với Sheikh Ben Zayed, lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đang tìm cách gây chiến với Iran.
Về quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam, theo thông báo của Ủy ban châu Âu đăng trên website của định chế này, Hội đồng châu Âu hôm nay đã chấp nhận cho ký kết với Việt Nam Hiệp định Tự do Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Hai văn bản này sẽ được ký kết tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6, 2019.
Các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu được khởi động năm 2012 và hoàn tất vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, chiếu theo quyết định năm 2017 của Tòa án Công lý châu Âu, Ủy ban châu Âu đã quyết định tách thành hai hiệp định riêng rẽ với các thủ tục phê chuẩn khác nhau sau khi Ủy viên Thương mại châu Âu bà Cecilia Malmström cùng với Chủ tịch Luân phiên châu Âu ký kết Hiệp định Tự do Mậu dịch Việt Nam-Liên hiệp châu Âu sẽ được trình lên Tân Nghị viện châu Âu. Văn bản này có hiệu lực sau khi Nghị viện thông qua. Trong khi đó, Hiệp định Bảo hộ đầu tư tuy cũng được ký ngày 30 tháng 6, nhưng cần có sự phê chuẩn của Nghị viện từng quốc gia thành viên, nên viễn cảnh thực thi còn khá xa vời. Bà Malmström lưu ý, Việt Nam là một thị trường năng động đầy hứa hẹn, với trên 95 triệu người tiêu thụ. Tuy nhiên, Hiệp định này cũng nhằm tăng cường việc tôn trọng nhân quyền, bảo vệ môi trường và quyền lợi của người lao động. Bà nhấn mạnh, Việt Nam vừa phê chuẩn Hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về thương lượng tập thể. Theo Hội đồng châu Âu, đại diện cho các quốc gia thành viên, Hiệp định Thương mại ký với Việt Nam dự trù các cam kết thực hiện những tiêu chuẩn căn bản của Tổ chức Lao động Quốc tế và các Hiệp ước Liên Hiệp Quốc liên quan, chẳng hạn đấu tranh chống biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh thái. Cuối năm ngoái, bà Malmström cũng đã nhìn nhận các vấn đề trầm trọng liên quan đến nhân quyền. Hiệp định thương mại tất nhiên không thể biến Việt Nam thành một chế độ hoàn toàn dân chủ trong ngày 1, ngày 2, nhưng đây là một trong những công cụ mà chúng tôi có được trong quan hệ với Hà Nội.
Cũng về tình hình khu vực Đông Nam Á, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, bà Yan Hee Lee, hôm nay đã cảnh báo là việc cắt Internet tại một phần lãnh thổ Miến Điện có thể bị coi là vi phạm nhân quyền trầm trọng tại khu vực mà các chiến dịch của quân đội đã khiến cho hàng trăm ngàn người Rohingya phải di tản.
Bà Jaili bày tỏ sự lo ngại cho các thường dân tại đây và kêu gọi tái lập Internet ngay lập tức. Theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, các hoạt động truy quét của quân đội có thể là cái cớ cho việc vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với thường dân. Bà nêu ra các tội ác đã phạm với người Rohingya năm 2017. Chính quyền Miến Điện từ hôm thứ Sáu tuần trước đã ra lệnh cho tất cả các nhà mạng phải cắt liên lạc điện thoại di động tại chính vùng thành thị của bang Rakhine và bang Chin láng giềng trong thời gian vô hạn định. Chính quyền nêu lý do rối loạn trật tự xã hội. Rất ít cư dân có được máy tính và việc cắt thông tin di động khiến họ bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Về tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chúc mừng sinh nhật ông trong bức thư mà ông nhận được trong tháng này. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ đã tiết lộ như trên tại phòng bầu dục của Nhà Trắng khi các phóng viên hỏi về nội dung bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ông Trump vừa ăn mừng sinh nhật 74 tuổi hôm 14 tháng 6 vừa qua. Hôm Chủ nhật vừa qua, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA trích lời Kim Jong-un cho biết ông đã nhận được một bức thư được xem là có nội dung rất thú vị từ Tổng thống Hoa Kỳ. Trang nhất của tờ Rolon Shinmun cũng đăng bức ảnh chụp ông Kim Jong-un đang cầm bức thư của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng sau đó xác nhận Tổng thống Trump đã gửi thư nói trên và cho biết hai lãnh đạo vẫn tiếp tục trao đổi thư từ với nhau. Chuyển sang khu vực châu Âu, các đại biểu Nga hôm nay có thể quay lại với Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu sau 5 năm bị trừng phạt vì việc chiếm Crimea. Ukraine đã bày tỏ thái độ thất vọng.
Sau nhiều tiếng đồng hồ tranh cãi gay gắt kéo dài đến 1 giờ sáng, 118 nghị viên của các quốc gia thành viên Ủy hội châu Âu rốt cuộc đã đồng ý cho Nga gửi một đoàn đại biểu đến. Như vậy, ngay từ ngày mai, Nga có thể tham gia bầu tổng thư ký của Tổ chức Toàn châu Âu. Hội đồng Nghị viện là một trong những tổ chức của Ủy hội châu Âu, tập hợp 47 quốc gia với cam kết tôn trọng nhân quyền, dân chủ và nhà nước pháp quyền. Tổ chức này có thể khuyến nghị điều tra các chính phủ về các vấn đề trên, nhưng các kết luận không mang tính ràng buộc. Để trừng phạt việc Moscow dùng vũ lực sáp nhập Crimea của Ukraine năm 2014, Ủy hội châu Âu đã tước quyền bỏ phiếu của đoàn đại biểu Nga. Chính quyền Moscow trả đũa bằng cách tẩy chay và đến năm 2017 thì ngưng phần đóng góp hàng năm cho ngân sách. Nga cũng đe dọa sẽ rút hẳn khỏi Ủy hội châu Âu và như vậy các công dân Nga sẽ không thể thư kiện tại Tòa án Nhân quyền châu Âu. Để tránh sự kiện chưa có tiền lệ này, cuối cùng đa số các nước đã chấp nhận cho Nga quay lại. Ukraine, với sự ủng hộ của các nước vùng Baltic và Anh, tỏ ra vô cùng phẫn nộ với quyết định trên. Đoàn đại biểu Ukraine đã rời khỏi phòng họp, nhấn mạnh rằng có những đại biểu Nga nằm trong danh sách đen của Liên hiệp châu Âu. Theo AFP, đúng là trong đoàn có 4 nhân vật bị châu Âu trừng phạt.
Về tình hình tại Anh Quốc, ông Boris Johnson, ứng cử viên có triển vọng nhất trong cuộc chạy đua giành chức chủ tịch đảng Bảo thủ, hôm qua đã trả lời phỏng vấn đài BBC để đáp lại những chỉ trích về Brexit cũng như về quan hệ vợ chồng. Từ London, thông tin viên Muriel Denkwa gửi về bài tường trình.
Marche arrière toute, l'équipe de campagne de Boris Johnson.
Tất cả đều gài số lùi. Ekip tranh cử của ông Boris Johnson cho tới nay vẫn cố bao che để báo chí không biết được những sơ hở của ứng cử viên của họ. Nhưng nay họ đã thay đổi chiến lược sau khi nhận thấy chó đã xoay chiều. Trước hết là những đòn tấn công ngày càng dồn dập từ phía đối thủ Jeremy Hunt. Hôm thứ hai, ông Hunt nói với Johnson, đừng làm kẻ hèn mà hãy hành xử như một người đàn ông. Ông Hunt còn chê ông Johnson là nhát khi từ chối tranh luận với ông trên đài truyền hình Sky News. Cuộc tranh luận dự trù cho hôm nay đã bị hủy. Nhưng đáng nói hơn hết là vụ cãi vã dữ dội giữa ông Johnson với vợ, một đề tài vẫn chiếm trang nhất trên các báo, đáp lại những tin đồn cho rằng cuộc sống vợ chồng ông đang gặp sóng gió. Boris Johnson và Keir Starmer cuối tuần qua đã để báo chí chụp hình hai người tươi cười nhìn nhau trong một khung cảnh nên thơ. Nhưng việc tràn cảnh cuộc sống riêng của hai vợ chồng Johnson khiến ông bị chỉ trích là đạo đức giả, vì cho tới nay cựu ngoại trưởng Anh vẫn tuyên bố không muốn báo chí đụng đến những người thân của ông. Để hạn chế thiệt hại cho uy tín của mình, ứng cử viên Johnson đã trả lời phỏng vấn đài BBC tối hôm qua. Trong đó, ông bảo vệ kế hoạch thương lượng lại thỏa thuận Brexit và đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào ngày 31 tháng 10. Nhưng trước những câu hỏi hóc búa của một nữ phóng viên dày dặn kinh nghiệm, ông Johnson chỉ đưa ra những câu trả lời mơ hồ, rối rắm, ngược với những lời hứa trước đây, gây khó khăn cho quan hệ tương lai với Brussels và với Quốc hội Anh nếu ông được các đảng viên đảng bảo thủ bầu làm chủ tịch.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Liên quan đến Hoa Kỳ, trong cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản khai mạc vào thứ Sáu 28 tháng 6 tới đây, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp gỡ bên lề nhiều lãnh đạo các nước và đặc biệt là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đó là thông tin mà một quan chức Mỹ vừa cho biết hôm qua.
Ông Trump sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo Đức, Nhật, Úc, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út bên lề hội nghị. Riêng cuộc gặp rất được chờ đợi với ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tới. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ cho biết ông Trump coi cuộc trao đổi với ông Tập là dịp để biết được quan điểm của Bắc Kinh về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ tỏ ra thoải mái về mọi khả năng sau cuộc gặp này. Một viên chức khác nói rằng Tổng thống Trump rất rõ ràng ông muốn có những thay đổi thực sự về cơ cấu ở Trung Quốc. Hôm qua, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc điện đàm sau 6 tuần lễ không liên lạc mà theo Tân Hoa Xã là theo yêu cầu của phía Mỹ và hai bên thỏa thuận duy trì mối quan hệ. Thị trường tài chánh Trung Quốc hôm nay tiếp tục chao đảo sau thông tin trên Washington Post về việc Mỹ đang điều tra ba ngân hàng nhà nước Trung Quốc do vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Về thời sự của châu Mỹ, Mexico cho biết huy động quân đội và vệ binh quốc gia lên vùng biên giới phía Bắc để ngăn chặn các đoàn di dân từ Trung Mỹ tìm cách vượt biên giới sang Hoa Kỳ, theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Luis Sandoval. Theo thỏa thuận với Mỹ hồi đầu tháng 6, Mexico có 45 ngày để chứng tỏ hiệu năng của các biện pháp ngăn chặn các đoàn di dân, hầu tránh lệnh trừng phạt ép thuế của Tổng thống Donald Trump, sau khi đưa 6.500 vệ binh quốc gia xuống phía Nam kiểm soát vùng biên giới với Guatemala, Mexico phối trí lực lượng thứ hai, 15.000 quân ở vùng biên giới với Mỹ.
Về thời tiết hôm nay, nhiệt độ tiếp tục tăng ở phần lớn nước Pháp, với hơn phương nửa lãnh thổ được đặt trong tình trạng báo động màu cam, hai ngày trước khi đợt nóng lên đến đỉnh điểm. Đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra vào tháng 6. Hậu quả của đợt nóng bất thường lần này là kỳ thi tốt nghiệp quốc gia trung học cơ sở sẽ được dời sang đầu tuần tới trên toàn nước Pháp, thay vì diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này, tức là hai ngày được dự báo sẽ nóng nhất với nhiệt độ nhiều nơi vượt hơn 40 độ C. Nhà chức trách liên tục kêu gọi dân Pháp uống nước thường xuyên, thấm ướt người và bảo vệ da. Theo thông báo của Bộ trưởng Môi trường François de Rugy, trong trường hợp ô nhiễm không khí lên đến đỉnh điểm do nắng nóng, xe hơi sẽ phải lưu thông luân phiên. Đợt nóng lần này đến từ sa mạc Sahara, khiến người ta nhớ đến đợt nóng của năm 2003 kéo dài đến 15 ngày và đã khiến 15.000 người chết. Nhưng Tổng thống Emmanuel Macron bảo đảm là lần này toàn bộ chính phủ được huy động để đối phó với đợt nóng mà theo dự báo sẽ kéo dài ít nhất là 6 ngày. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Hồng Kông, các nhà hoạt động đã thu được trên 5 triệu đô la Hồng Kông, tức là gần 650.000 đô la, chỉ sau vài tiếng đồng hồ kêu gọi để đăng quảng cáo trên các tờ báo lớn quốc tế nhằm thúc giục lên tiếng ủng hộ cuộc chiến đấu của người dân đặc khu tại hội nghị thượng đỉnh G20. Họ cũng dự định biểu tình trước các lãnh sự quán các nước G20 tại Hồng Kông.
Đấu khẩu NATO-Nga về tên lửa tầm trung loại mới. Ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ có cuộc họp về tên lửa tầm trung loại mới của Nga, bị xem là vi phạm Hiệp định Vũ khí Hạt nhân tầm trung. NATO kêu gọi Moscow hủy bỏ tên lửa Novator 9M729, mà NATO gọi là SSC-8 từ nay cho đến tháng 8. Ngày hôm trước, Moscow qua tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng như vụ Cuba vào năm 1962 nếu NATO đưa tên lửa tầm trung trở lại châu Âu như thời chiến tranh lạnh.
Về xã hội, hôm nay, cộng đồng những người đồng tính tại Miến Điện đã kêu gọi chính quyền đừng xem đồng tính là một tội hình sự nữa, mà phải gia tăng chống những hành vi sách nhiễu những người đồng tính sau vụ một thanh niên tự sát. Trước khi tự kết liễu cuộc đời trên trang Facebook, nạn nhân là một thanh niên đồng tính, làm việc trong một trường đại học, đã kể những đau khổ mà anh phải gánh chịu do bị các đồng nghiệp truy bức.
Vận chuyển hàng không tại sân bay Singapore tối qua đã bị rối loạn vì các vật thể bay không người lái, khoảng 18 chuyến bay bị trễ, 7 chuyến bị chuyển sang sân bay khác. Đây là lần thứ hai vì mới tuần trước, phi trường Changi cũng đã phải đóng một phi đạo vì phát hiện vật thể không người lái.
Tại Hoa Kỳ, bị một nữ phóng viên tố cáo bị ông cưỡng hiếp tại New York vào tháng 1990, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bác bỏ lời tố cáo này. Trả lời phỏng vấn một trang mạng, ông nói, thứ nhất, bảy không phải là loại phụ nữ mà tôi thích, và thứ hai, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
Các nhà sản xuất mật ong Pháp hôm nay dự báo sản lượng năm nay là thảm họa do các điều kiện khí hậu bất thường những tuần lễ vừa qua. Đàn ong không mang được gì về tổ, người nuôi phải cho chúng ăn siro để tránh cho ong bị chết đói.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đối phó với áp lực của Mỹ, Iran gồng mình chờ thời cơ, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tuyên bố không muốn chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ gia tăng gây sức ép tối đa với Iran. Lệnh trừng phạt mới ban hành ngày 24 tháng 6 nhắm vào cá nhân của Ayatollah Khamenei, lãnh đạo tối cao của chế độ Hồi giáo Iran. Tehran sẽ đối phó bằng cách nào trước nguy cơ khủng hoảng leo thang và kéo dài? Bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ kế hoạch oanh kích trả đũa vụ bắn máy bay dò thám tự hành, báo chí thuộc xu hướng bảo thủ tại Iran chế giễu chủ nhân Nhà Trắng là một kẻ hèn nhát. Trên thực tế, theo giới phân tích, Donald Trump thực tâm không muốn chiến tranh. Trong chiến lược nước Mỹ trước đã, Tổng thống Donald Trump chỉ muốn Iran đàm phán lại hiệp định hạt nhân đúng nghĩa, tức là từ bỏ vĩnh viễn tham vọng chế tạo bom. Dự định tấn công hồi thứ Sáu tuần trước, nếu thi hành, chỉ là hành động quân sự thứ ba tại Trung Đông của chủ nhân Nhà Trắng từ khi nhậm chức, hai lần trước là oanh kích Syria. Có lẽ bắt mạch được Tổng thống Mỹ, Iran chọn thái độ đối đầu với đối phương, chấp nhận mọi bất trắc nhưng có suy tính thận trọng. Từ giữa tháng 5, trước sau, 6 chiếc tàu dầu quốc tế bị tấn công trong biển Oman. Mỹ, Anh và Đức tố cáo Iran đứng sau hành động khiêu khích này. Theo chuyên gia Arjan Tabatbai, cộng tác với quân đội Mỹ, thì Iran xem các vụ này là do phe diều hâu ở Hoa Kỳ dàn dựng để làm thay đổi chế độ chính trị, phối hợp với một số lãnh đạo ở vùng vịnh và Israel gây chiến với Iran. Thế nhưng, dù Iran có là thủ phạm hay không, cho đến nay, kể cả chính sách can thiệp quân sự hỗ trợ chế độ Bashar al-Assad ở Syria cũng không bị Donald Trump trừng phạt bằng vũ lực. Chủ nhân Nhà Trắng chỉ xếp lực lượng vệ binh cách mạng vào danh sách khủng bố. Cũng để thăm dò lá bài úp của Donald Trump, chính quyền Iran đánh ván bài lật ngửa, tăng tốc một cuộc khủng hoảng khác với quy mô lớn hơn. Đó là ngưng tôn trọng Hiệp định Hạt nhân 2015, tăng cường tinh lọc uranium và tích trữ nước nặng, hai thành tố chế tạo bom hạt nhân và khinh khí. Tehran muốn chứng tỏ với Washington là áp lực tối đa của Mỹ, xé Hiệp định Hạt nhân, tiến hành chiến tranh kinh tế và cấm vận dầu hỏa, có cái giá phải trả, và Iran muốn Mỹ trả giá cao. Khi chọn đấu trường này, Iran toàn tính gì? Theo chuyên gia quân sự Mỹ Arjan Tabatbai trích dẫn bên trên, Iran không muốn đóng cánh cửa ngoại giao mà chỉ chọn đường để trở lại bàn đàm phán ở thế mạnh, ít ra là không bị mang tiếng nhượng bộ đối phương. Nội các Iran trong một cuộc họp tuần trước do Tổng thống Rouhani chủ trì tiết lộ danh sách các điều kiện đề nghị với Washington. Trong số này có yêu sách đòi Hoa Kỳ phải công nhận chế độ Hồi giáo. Một phần điều kiện trên đã được Tổng thống Donald Trump chấp thuận khi ông tuyên bố mong mỏi người dân Iran được phú cường với bang lãnh đạo hiện nay. Các nhà chiến lược Iran cũng ghi nhận Donald Trump không còn nhắc đến danh sách 12 yêu sách tối đa thông báo hồi năm ngoái. Dự phóng Tổng thống Donald Trump không muốn chiến tranh nhưng cũng không bỏ cấm vận, Tehran tìm cách trắc nghiệm quyết tâm của Tổng thống Mỹ thứ 45 đến đâu. Bắn hạ chiếc drone gián điệp của Mỹ cũng nằm trong chiến thuật rủi ro có tính toán này. Chúng tôi có vũ khí đối đầu và không ngần ngại sử dụng. Những sự kiện trên cho phép một nhà phân tích thông hiểu tình hình Iran suy đoán. Qua các hành động vừa khiêu khích vừa kín đáo mời gọi đàm phán, Iran tìm cách che giấu tâm trạng gần như tuyệt vọng của một kẻ đợi chờ vận hội mới. Trữ lượng ngoại tệ của Iran còn khoảng 110 tỷ đô la, trong đó có 50 tỷ đô la tiền mặt, đủ để nhập khẩu nhu yếu phẩm trong 2 năm, cũng như trợ giúp lương thực cho người nghèo khó. 2 năm gồng mình với hy vọng chờ vị tổng thống thứ 46 biết thông cảm hơn. Trong trường hợp ngược lại thì người dân Iran có thời giờ để chuẩn bị tình huống xấu nhất.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Phạt Hoa Vi, Mỹ đang hình thành một thế giới lưỡng cực về công nghệ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Julian Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau khi phê chuẩn Công ước 98, Việt Nam sẽ phải sửa luật về công đoàn. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của luật sư Hoàng Cao Sang tại Sài Gòn. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự với phần nhận định của chuyên gia Ấn Độ cho rằng dân quân biển là công cụ mà Trung Quốc sử dụng để gây rối ở Biển Đông.
Dư luận Philippines hiện đang phẫn nộ trước vụ một chiếc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Philippines tại khu vực bãi cỏ sông phía đông bắc Biển Đông hôm 9 tháng 6 rồi bỏ chạy. Trong một bài phân tích đăng ngày 21 tháng 6 trên trang mạng của Quỹ Nghiên cứu ORF của Ấn Độ, chuyên gia Pratnashri Basu đã trở lại với sự cố đó để nêu bật thực tế là tình trạng bất ổn định đã trở thành thường xuyên tại Biển Đông, do kẻ gây rối chính là Trung Quốc. Điểm đáng ngại theo chuyên gia này là vai trò ngày càng hung hăng của lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Về vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá Philippines tại bãi cỏ sông, tác giả bài phân tích đã bác bỏ tuyên bố của các nguồn tin chính thức Trung Quốc nói rằng con tàu gây sự cố là một chiếc tàu đánh cá. Đối với chuyên gia Ấn Độ, trong thực tế đó là một phần của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.
Dân quân biển là một lực lượng bán quân sự được triển khai để tuần tra, giám sát và tiếp tế. Đạo quân này tham gia vào việc củng cố sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và họ báo cáo trực tiếp lên quân đội Trung Quốc.
Thật vậy, có nhiều dấu hiệu đáng tin cho thấy là những gì được coi là tàu cá Trung Quốc thực ra là lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh, giúp họ dễ dàng ngụy trang các hành vi gây chiến thành những sự cố bình thường. Sự hiện diện và lấn lướt của tàu dân quân Trung Quốc đã trở thành một vấn đề đối với các nước láng giềng cũng như các nước khác như Úc, Mỹ và các thực thể ở Biển Đông như đá Hoài Ân, Sandy Cay, sát cạnh đảo Thị Tứ hiện do Philippines kiểm soát ở Trường Sa. Vụ đâm tàu ở bãi cỏ sông nêu bật hai yếu tố: tầm quan trọng của địa điểm tập kết và khả năng tăng cường lực lượng dễ dàng và nhanh chóng. Theo chuyên gia Pratnashri Basu, thì không thể chối cãi được rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất hiện đang gây bất ổn định tại Biển Đông. Các hành động của Trung Quốc đã và đang tiếp tục gây ra nhiều vấn đề vì Bắc Kinh thường xuyên coi nhẹ các chuẩn mực quốc tế và chủ quyền của các nước khác. Điều xảy ra ở bãi cỏ sông không phải là sự cố đầu tiên hoặc duy nhất, mà nằm trong một chuỗi dài của các vụ Trung Quốc vi phạm các quy tắc quốc tế. Chính vì những vi phạm thường xuyên đó mà Manila đã kiện Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế về tội xâm lấn vùng biển Philippines. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là tần suất của các vụ vi phạm chính là lập trường của Trung Quốc kiên quyết phủ nhận phán quyết của tòa quốc tế vào năm 2016 có lợi cho Philippines. Điều đó cho thấy rõ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh đối với các tranh chấp ở vùng biển bao quanh Trung Quốc.
Theo chuyên gia Pranashri Basu, từ nhiều năm nay, tình hình Biển Đông luôn căng thẳng do các tranh chấp chủ quyền giữa các nước ven biển. Thế nhưng, bất ổn đã tăng thêm do các hành động bành trướng của Trung Quốc tìm cách khẳng định sự hiện diện của mình trong khu vực.
Vụ đâm tàu tại bãi cỏ sông vừa qua đã làm dấy lên những cuộc biểu tình phẫn nộ ở Philippines với những người biểu tình đốt cờ Trung Quốc và kêu gọi kết thúc sự xâm lược của Trung Quốc. Các cuộc biểu tình đã kéo theo những phản ứng mạnh mẽ từ người dân, đã tỏ ý thất vọng trước những gì mà họ cho là thái độ bất đồng của chính phủ. Trong khi phản ứng ban đầu từ Manila rất mạnh mẽ, từ Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana lên án hành động đâm tàu, cũng như việc tàu Trung Quốc bỏ chạy, cho đến Phó Tổng thống Leni Robredo kêu gọi mở cuộc điều tra. Phản ứng của Tổng thống Duterte đã rất muộn màng và nhẹ nhàng. Chỉ quay đó là một vụ va chạm bình thường. Các cuộc biểu tình cho thấy là một bộ phận dân chúng Philippines ngày càng bất mãn trước cách thức chính phủ xử lý các hoạt động liên quan đến Trung Quốc. Thậm chí, có người còn cho rằng chính quyền ưu tiên người lao động nhập cư Trung Quốc hơn là người Philippines. Philippines từng nằm trong số các nước có quan hệ căng thẳng nhất với Trung Quốc, thậm chí kiện Bắc Kinh ra tòa án vào năm 2015. Tuy nhiên, trong chính trị quốc tế, thì quan hệ song phương thân thiện phần lớn phụ thuộc vào chế độ đang cầm quyền ở một quốc gia và một lãnh đạo quốc gia thường đóng vai trò quyết định. Dưới thời Tổng thống Duterte nhậm chức năm 2016, đã có một sự thay đổi rõ rệt trong chính sách đối với Bắc Kinh, trong khi Manila trước đây là một trong những quốc gia có tiếng nói mạnh nhất chống lại các hoạt động lấn lướt phi pháp của Bắc Kinh trong khu vực. Thì kể từ thời ông Duterte, lập trường này trở nên thất thường, đa phần là im hơi lặng tiếng, với một đôi khi bùng lên ồn ào. Ông Duterte đã tìm cách gác sang một bên tranh chấp trên biển với Bắc Kinh, biện minh rằng một quốc gia nhỏ như Philippines không thể đối đầu với một cường quốc như Trung Quốc, một quan điểm bị coi là quỵ lụy Bắc Kinh. Điều cần lưu ý ở đây là Tổng thống Philippines cũng đã gạt bỏ các đề nghị hỗ trợ và hành động đa phương.
Đối với chuyên gia Ấn Độ, sự cố ngày 9 tháng 6 tại bãi Cỏ Rồng đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm, bởi vì một lần nữa sự việc cho thấy ý đồ và thái độ khăng khăng của Bắc Kinh muốn khẳng định mình trong vùng biển thuộc chủ quyền hợp pháp của một quốc gia khác. Sự cố này cũng cho thấy một mức độ táo tợn hơn trong việc sử dụng lực lượng dân quân biển của Trung Quốc.
Theo chuyên gia Basu, thì cơ cấu của lực lượng dân quân biển rất phù hợp với ý đồ của Trung Quốc muốn áp đặt các lợi ích của họ tại vùng biển tranh chấp thông qua các cuộc chạm trán ở cường độ thấp, bất cần tôn trọng luật pháp và chủ quyền trong khi vẫn duy trì tình trạng căng thẳng. Trong tương lai gần, thì những vụ va chạm có sự can dự của lực lượng dân quân biển Trung Quốc có thể thúc đẩy sự can thiệp của các cường quốc ngoài khu vực. Như Mỹ vốn đã cho biết là các hành vi khiêu khích của tàu dân quân sẽ bị coi là tương đương với những hành động của chiến hạm của lực lượng hải quân. Mặc dù tuyên bố của Mỹ mới là dấu hiệu của một lập trường cứng rắn hơn, nhưng điều đó hàm chứa rủi ro là tình hình có thể dễ dàng leo thang đến mức một cuộc xung đột toàn diện, trừ phi Bắc Kinh lùi bước đáng kể trong các hành động gây căng thẳng trong những ngày tới đây. Thì Biển Đông có nguy cơ chứng kiến một tình huống xung đột leo thang nhanh chóng đến mức không thể quay lại.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ trừng phạt lãnh đạo tối cao Iran giáo chủ Ali Khamenei. Tehran lên án Mỹ lừa dối. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu sẽ được ký kết vào ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội. Nga được quay trở lại Ủy hội châu Âu sau 5 năm bị trừng phạt. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đối phó với áp lực của Mỹ, Iran gồng mình chờ thời cơ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đỏ sức Mỹ-Trung tiếp tục lan rộng ra nhiều mặt trận khác. Trung Quốc âm thầm mở rộng tầm ảnh hưởng. Căng thẳng giữa Mỹ với Iran sa lầy, đây là những chủ đề chính được các nhật báo lớn của Pháp hôm nay đề cập đến.
Tờ Le Figaro trên một ý kiến có câu hỏi: làm thế nào Trung Quốc từng bước một mở rộng tầm ảnh hưởng ở Liên Hiệp Quốc? Câu hỏi được đặt ra vào lúc hôm Chủ nhật 23 tháng 6, 2019, ứng viên Trung Quốc Khuất Đông Ngọc bỏ xa đối thủ Pháp bà Catherine Jocelyn Lanier để được bầu làm Chủ tịch Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc.
Thắng lợi này của Trung Quốc cho thấy rõ một kế hoạch chiến đấu thật sự để chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược trong bộ máy điều hành của Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đang nắm giữ các vị trí trong các tổ chức phụ trách hàng không dân sự quốc tế, phát triển công nghiệp và viễn thông. Hiện cơ quan phụ trách kinh tế và xã hội Liên Hiệp Quốc là do một người Trung Quốc lãnh đạo. Thế nhưng, sự thèm muốn vô độ này của Trung Quốc đang khiến nhiều nước thành viên Liên hiệp châu Âu lo ngại, nghi ngờ rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách áp đặt các luật chơi của họ tại Quỹ Lương Nông để phục vụ lợi ích riêng của Trung Quốc, theo như nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu. Là một nước nhập khẩu nông sản hàng đầu, nhiều nước e ngại Trung Quốc tìm cách thâu tóm đất nông nghiệp tại các nước châu Phi. Hơn nữa, việc có vai trò càng lớn tại Liên Hiệp Quốc quy tụ đến 193 nước thành viên đủ cho phép Trung Quốc bóp nghẹt mọi tiếng nói chỉ trích nhắm vào nước này.
Thách thức khác không kém phần quan trọng, Trung Quốc ngày càng cạnh tranh dữ dội với Hoa Kỳ giành quyền bá chủ thế giới, cũng đang tìm cách vạch lại các nguyên tắc lãnh đạo thế giới. Sự hiện diện của Bắc Kinh trong các tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ cho phép Trung Quốc xúc tiến các chuẩn riêng của mình, thay thế những chuẩn mực do Hoa Kỳ thiết lập ngay sau đệ nhị thế chiến.
Theo đó, nhân quyền sẽ được dựa theo phát triển kinh tế và xã hội, chứ không dựa theo việc bảo đảm các quyền tự do. Một cách tổng quát hơn là từ bỏ các giá trị phổ quát mà Trung Quốc xem đấy là những giá trị của phương Tây để phát triển mô hình chính trị chuyên chế Trung Quốc. Le Figaro lưu ý, cách tiếp cận này không chỉ được áp dụng ở Liên Hiệp Quốc. Dự án khổng lồ con đường tơ lụa mới nhằm phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp hành tinh còn giúp cho Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao. Đế chế Trung Hoa đã thành lập những cơ chế cạnh tranh với những định chế hiện hữu như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á để làm đối trọng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, hay như thành lập nhóm 16+1 quy tụ Trung Quốc với nhiều nước Đông và Trung Âu, thành viên của Liên hiệp châu Âu, một dạng con ngựa thành thoa gây khó chịu cho nhiều nước châu Âu lớn. Là người Trung Quốc đầu tiên điều hành quỹ Lương nông quốc tế, ông Khuất Đông Ngọc cam kết không thiên vị và trung lập và minh bạch hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Le Figaro lưu ý, lời nói phải đi đôi với việc làm mới mong xóa tan được các ngờ vực.
Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Trung Quốc thúc đẩy nhanh dự án thỏa thuận tự do mậu dịch vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Lezico, bị Hoa Kỳ đẩy vào một cuộc chiến thương mại dai dẳng, Trung Quốc tìm cách thúc đẩy nhanh hơn nữa Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện RCEP, quy tụ 16 quốc gia, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời củng cố hơn nữa ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Được hình thành năm 2012, hiệp định này giờ còn có tính thời sự hơn bao giờ hết sau khi Tổng thống Trump thông báo rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. RCEP trên nguyên tắc tập hợp các nước thành viên khối ASEAN và Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand nhằm hình thành một vùng trao đổi mậu dịch lớn nhất thế giới.
Căng thẳng Mỹ và Iran đến hồi cao trào, nhà báo Renaud Girard trên tờ Le Figaro hối thúc Macron và Abe phải hành động nhanh chóng. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, việc Tổng thống Pháp đến Tokyo gặp Thủ tướng Nhật Bản hai ngày trước khi tham dự thượng đỉnh G20 là một cơ hội để hình thành một liên minh hòa giải căng thẳng Mỹ-Iran.
Nhà báo Girard nhắc lại, Tổng thống Trump không hề muốn chiến tranh, nhưng hai cộng sự thân cận là John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, và ông Mike Pompeo, ngoại trưởng, lại là những kẻ hiếu chiến, không hề che giấu ý đồ lật đổ chế độ Tehran bằng vũ lực. Ý định này của hai nhân vật diều hâu lại không được phe quân đội Mỹ tán thành, nhất là ông Joseph Dunford, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Hơn ai hết, giới quân nhân Mỹ hiểu rất rõ thế nào là một cuộc chiến, nếm mùi ra sao những khổ nhọc, hậu quả khó lường mà chiến tranh gây ra, rồi những khó khăn để thoái lui khi họ muốn, vân vân. Tướng Dunford cũng hiểu rõ rằng người Mỹ sẽ chẳng bao giờ kiểm soát được các leo thang xung đột với các giáo chủ Iran, cũng như là nghi ngại khả năng chiến đấu của lực lượng vệ binh Cộng hòa Iran trong khắp cả vùng Trung Đông. Họ có thể đẩy các lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Trung Đông vào một cuộc chiến bất cân xứng, khó làm chủ, mà bài học hiển nhiên hiện nay là cuộc chiến Afghanistan. Tổng thống Trump cũng như nhiều nghị sĩ Mỹ, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa dường như hiểu rõ cái giá phải trả nếu Hoa Kỳ lao vào một cuộc chiến với Iran. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là Tổng thống Mỹ lại không có một phương tiện nào để đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tinh thần tối cao Khamenei của Iran. Từ Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và CIA cũng không giúp ích gì được cho ông. Chiến tranh có nguy cơ bất ngờ nổ ra, John Bolton và Mike Pompeo có thể đẩy Iran phạm phải sai lầm, v.v. Do vậy, theo tác giả, để có thể đưa nhân loại ra khỏi cuộc chiến địa chính trị này, ông Macron và Abe phải nhanh chóng hành động. Nước Pháp và Nhật Bản phải làm giao liên giữa Tehran và Washington cho đến khi nào Mỹ và Iran chấp nhận ngồi lại đàm phán nghiêm túc. Chính vào lúc này họ sẽ đạt được một thỏa thuận, bởi vì bên này cũng như bên kia về lâu dài đều có lợi cả.
Liệu lời kêu gọi này của ông Renaud Girard có bị chậm trễ rồi không? Bởi vì theo tờ L'Echo hôm qua 24 tháng 6 2019, Tổng thống Trump đã trừng phạt giáo chủ Khamenei.
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cấm lãnh đạo tinh thần tối cao Iran và những người thân cận của ông tiếp cận các hệ thống tài chính quốc tế với hy vọng đủ gia tăng áp lực với Iran nhằm kéo nước này ngồi vào bàn đàm phán. Hoa Kỳ cũng hy vọng có thể vận động các nước về việc bảo đảm an ninh hàng hải nhân thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Tóm lại, để chống Iran, Trump điều chỉnh đường đạn như hàng tựa nhận xét của tờ Libération.
Mặt trận chống ảnh hưởng của Trung Quốc đang được Mỹ mở rộng thêm. Le Figaro trên một câu chuyện trong ngày cho biết Washington đang cố đánh bật Trung Quốc khỏi đảo chiến lược Greenland.
Vụ việc bắt đầu bằng dự án mở rộng các sân bay quốc tế Newark, Ilulissa và Kakoktok, ước tính có tổng trị giá công trình lên đến 483 triệu euro. Thế nhưng, việc tập đoàn nhà nước Trung Quốc China Communication Construction Company đã trúng sơ tuyển năm 2018 đã khiến cho chính quyền Copenhagen và Washington lo ngại. Tuy Greenland là vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch nằm ở Bắc Cực, nhưng nơi đây lại là sân sau chiến lược, nơi đồn trú một khu căn cứ radar của Mỹ. Do vậy, với Washington, không có chuyện để kẻ lạ Trung Quốc xích lại gần khu vực này. Hoa Kỳ đã vội vã cam kết đầu tư không chỉ trong các dự án cảng hàng không, mà cả trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nghiên cứu và du lịch, theo như quan sát của nhà nghiên cứu John Robert Clemenson. Về phần mình, chính quyền Copenhagen, vốn dĩ thường tránh can thiệp vào chuyện nội bộ đảo Greenland, đã thông báo hỗ trợ 215 triệu euro cho dự án. Kết quả là tập đoàn Trung Quốc đã biện minh việc rút lui khỏi dự án do những khó khăn về việc xin visa nhập cảnh cho các kỹ sư. Ông John Rabeck Clemenson tin rằng ảnh hưởng của Washington đã không để cho Trung Quốc có cơ hội chiếm lấy thị trường. Sau các thiết bị của Huawei, chính quyền Washington tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ khác. Theo Le Figaro, Hoa Kỳ tấn công các siêu máy tính của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đưa thêm 5 doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen. Những doanh nghiệp này không được phép giao thương với các tập đoàn Mỹ, với lý do đây là những công ty tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây hại an ninh quốc gia và các lợi ích đối ngoại của Mỹ. Trong số này có hãng Sugen, một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại siêu máy tính Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự cho đến cả dự báo thời tiết. Một hãng liên danh Mỹ và Trung Quốc, và nhất là một viện nghiên cứu trực thuộc quân đội, được cho là có vai trò quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Việc đưa thêm những doanh nghiệp này vào danh sách đen cho thấy mạng 5G không chỉ là mối bận tâm duy nhất của Mỹ. Những chiếc siêu máy tính cực mạnh này được sử dụng rất nhiều trong nghiên cứu trí thông minh nhân tạo và điện toán lượng tử, hai lĩnh vực rất được ưa chuộng và quan trọng cho tương lai các ngành công nghệ mới. Đối với Hoa Kỳ và nhiều cường quốc khác, việc làm chủ những chiếc máy này là một thách thức chính trị thật sự.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Phạt Hoa Vi, Mỹ đang hình thành một thế giới lưỡng cực về công nghệ. RFI phỏng vấn chuyên gia Julien Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Một thế giới lưỡng cực về công nghệ đang hình thành. Hoa Vi chỉ là một biểu tượng đầu tiên của cuộc đọ sức Mỹ-Trung nhằm kiểm soát kinh tế cũng như là sức mạnh quân sự trong thế kỷ 21. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là phân tích của chuyên gia Julien Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI mà ông đã dành cho Ban Việt ngữ Đài RFI. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump viện cớ an ninh quốc gia cấm các tập đoàn của Mỹ dùng hoặc là cung cấp trang thiết bị viễn thông cho các công ty nước ngoài thuộc diện nguy hiểm. Đối tượng đầu tiên trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ là Hoa Vi, con chim đầu đàn của nền công nghệ viễn thông và high-tech Trung Quốc. Thế nhưng Hoa Vi chỉ là một cái cây che khuất cả một khu rừng, như người Pháp thường nói. Trở lại với điểm khởi đầu là Hoa Vi, báo chí quốc tế từ năm tuần lễ qua đã thường xuyên nêu ra ít nhất là 3 lý do thúc giục Nhà Trắng chĩa mũi dùi vào Hoa Vi. Một là chính quyền Trump dùng công ty có trụ sở tại thẩm quyến này để mặc cả với phía ông Tập Cận Bình nhằm khai thông đàm phán thương mại đang bị bế tắc. Thứ hai là tính toán về chiến lược và quân sự, bởi Washington lo ngại công ty do một cựu kỹ sư trong lực lượng giải phóng Nhân dân Trung Quốc sáng lập thì ít nhiều cũng là tai là mắt của Bắc Kinh. Yếu tố thứ ba được nhắc đến nhiều lần, đó là Mỹ không chấp nhận để Trung Quốc trở thành một đối thủ cạnh tranh về công nghệ cao. Tuy nhiên, trong cái thế giới đã toàn cầu hóa hiện nay thì công nghệ của Mỹ và Trung Quốc đan kết quá chặt chẽ vào nhau. Trường hợp của Hoa Vi là một điển hình. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia Julien Nocetti thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhấn mạnh đến mối liên hệ môi hở răng lạnh giữa các hãng điện tử của Mỹ và đối tác Trung Quốc này.
Alors les liens entre Huawei et entreprises américaines sont assez importants en fait. Et ça c'est une dimension que
mối liên hệ rất chặt chẽ giữa Hoa Vi với các công ty Mỹ đã bị Donald Trump đánh giá thấp. Hoạt động của Hoa Vi và các hãng Mỹ, kể cả các hãng của châu Âu, đã đan kết vào nhau. Các công ty này thực ra đang lệ thuộc vào nhau. Nhìn riêng vào lĩnh vực công nghệ bán dẫn, chúng ta thấy ngay là điện thoại thông minh hay máy vi tính chỉ có thể hoạt động nếu được trang bị chip điện tử, mà để chế tạo được ra những con bò điện tử này thì bắt buộc phải có đất hiếm. Cho tới nay, Trung Quốc chiếm thế gần như độc quyền về xuất khẩu đất hiếm. Nhưng ngay cả đất hiếm của Trung Quốc cũng cần phải chuyển sang Hoa Kỳ để sàng lọc, rồi mới có thể dùng để chế tạo linh kiện bán dẫn. Chúng ta thấy rõ là kinh tế của thế giới đã được toàn cầu hóa, các quốc gia tham gia vào dây chuyền cung cấp của toàn cầu. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung lần này, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều cùng muốn thay đổi mô hình của nền kinh tế toàn cầu hóa đó.
Với việc cấm cửa Hoa Vi, Mỹ đã làm gián đoạn dây chuyền cung cấp của thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Julien Nocetti, Viện IFRI, nhìn nhận đây là một rủi ro có thực.
C'est un risque assez majeur en fait hein, avec cette affaire Huawei, c'est-à-dire que ces chaînes de valeur mondiales
là rủi ro khá lớn. Dây chuyền cung cấp của thế giới có thể bị xáo trộn qua việc bị chỉ mũi dùi vào Hoa Vi. Một số đối tác của Hoa Vi, chẳng hạn như nhà sản xuất linh kiện bán dẫn ARM của Anh, đã phải xét lại chiến lược phát triển. Cần biết rằng chỉ một mình Hoa Vi hiện đang mua vào từ 9 đến 10% các linh kiện bán dẫn của thế giới. Hoa Vi là một khách hàng vô cùng lớn đối với các nhà sản xuất trong ngành mà không hãng nào muốn hay dám bỏ qua. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc này mà bị cấm giao thương với các đối tác châu Âu và Mỹ, thì chính bản thân các nhà cung cấp của Mỹ, của châu Âu sẽ điều đứng. Xác lệnh của Tổng thống Trump cấm cửa Hoa Vi tác động trực tiếp đến nhiều công ty lớn của Hoa Kỳ như Qualcomm hay Intel.
Thế nhưng Hoa Vi không chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất điện thoại cầm tay. Đây trước hết là một tập đoàn cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ về mạng, về viễn thông, là một nhà sản xuất thiết bị truyền thông. Và tập đoàn này được sáng lập năm 87, hiện có khoảng gần 190.000 nhân viên trên thế giới. Gần một nửa trong số đó tham gia vào 21 trung tâm nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu. Huawei cộng tác với khoảng 1.500 công ty thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Phần nổi của tảng băng trong số các hoạt động của Huawei được công chúng biết đến nhiều hơn cả là những chiếc điện thoại cầm tay. Năm ngoái, trên thị trường điện thoại thông minh, Huawei đã xoán ngôi của Apple để đứng hàng thứ nhì trên thế giới, thua sau có mỗi Samsung của Hàn Quốc. Và theo nhà phân tích Giuliano Setti, Viện IFRI của Pháp, thì chắc chắn là khi mà tuyên chiến với Huawei, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ là nhằm bảo vệ một mình hãng điện thoại Apple có cái logo hình quả táo.
Alors, de guerre technologique, oui. Il faut bien avoir à l'esprit que, au départ, le discours de Trump était se situait plutôt dans une rhétorique de guerre commerciale. Et on assistait au fil des mois à un basculement
vers la guerre technologique. Đúng là chiến tranh về công nghệ đã mở ra, cần nhắc lại là ban đầu mục tiêu của Donald Trump khi ông mở ra cuộc chiến thương mại là để bảo vệ công việc làm cho dân Mỹ. Nhưng với thời gian, nhất là trong những tháng gần đây, chiến tranh thương mại đã chuyển hướng thành một cuộc chiến công nghệ. Công nghệ đã trở thành một vấn đề chiến lược. Ông Trump muốn tách công nghệ thành hai khối. Một bên là những quốc gia sử dụng kỹ thuật, sử dụng các phương tiện và các dịch vụ viễn thông của Mỹ. Bên kia là những quốc gia dùng ứng dụng và trang thiết bị công nghệ của Trung Quốc. Hai khối này cạnh tranh với nhau và thậm chí đối đầu với nhau. Đây là một nước cờ đầy mạo hiểm vì nhiều lý do. Một là về mặt địa chính trị, thế giới lại bị phân chia ra thành hai khối. Nhưng lần này sẽ do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu. Mỗi bên sẽ mở rộng ảnh hưởng, lôi kéo các đồng minh về phía mình. Châu Âu và đặc biệt là Đông Nam Á, Châu Phi, các nước ở châu Mỹ Latin sẽ bị giằng co giữa hai ông khổng lồ này và tới một lúc nào đó họ phải lựa chọn đứng về một phe. Rủi ro thứ hai là thuần túy về mặt kỹ thuật. Mỹ hiện không có một tập đoàn nào làm chủ toàn bộ quy trình công nghệ như Huawei. Châu Âu thì có Nokia và Ericsson gần bắt kịp Huawei nhưng cũng bị chậm hơn tập đoàn viễn thông Trung Quốc này, mất từ 1.5 năm đến 2 năm.
Còn quá sớm để thẩm định một cách chính xác về những thiệt hại từ các đòn trừng phạt về công nghệ mà cả phía Mỹ và Trung Quốc đều phải hứng chịu. Nhưng rõ ràng là nhắm vào Huawei, Washington đã xoáy vào một biểu tượng lớn của cái phép lạ kinh tế Trung Quốc bởi tập đoàn này thành công nhất trong số tất cả các hãng của Trung Quốc trên con đường chinh phục thế giới. Huawei cũng là niềm tự hào của một quốc gia, không còn chỉ là công xưởng của thế giới may những chiếc áo t-shirt, những chiếc túi hay mũ đội đầu, mà đang trở thành một trong những con chim đầu đàn của nền công nghệ cao ngang tầm với Mỹ. Hơn thế nữa, riêng về công nghệ 5G thì phải nói là tập đoàn do ông kỹ sư từng phục vụ cho không quân của Trung Quốc này đang dẫn đầu thế giới. Hơn một tháng sau khi quyết định phản Huawei, chính quyền Trump vừa thông báo đưa thêm vào danh sách đen 5 công ty khác của Trung Quốc mà tất cả đều trong lĩnh vực công nghệ cao. 3 cơ sở đặt tại thành đô, 1 ở Thiên Tân và 1 thực thể. Thứ 5 là một viện nghiên cứu công nghệ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thì viện nghiên cứu này trực thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Báo tài chính Wall Street Journal số ra ngày 23 tháng 6 thì trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết thêm là Hoa Kỳ đang trên đà siết chặt thêm nữa gọng kềm nhắm vào high-tech của Trung Quốc. Thật vậy, Tổng thống Trump đang chuẩn bị ban hành thêm một sắc lệnh nữa cấm tất cả các trang thiết bị cho hệ thống viễn thông 5G của Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc. Và như ghi nhận của chuyên gia Derek Sisser thuộc Viện American Enterprise Institute được hãng tin Bloomberg trích dẫn, thì ông này đánh giá cuộc đọ sức Mỹ-Trung không chỉ thu hẹp ở trường hợp của Huawei, mà tất cả các động thái gần đây nhất từ phía Washington đều cho thấy Hoa Kỳ không có dấu hiệu muốn nhượng bộ Bắc Kinh, cho dù là hai ông Tập Cận Bình Donald Trump sắp sửa bắt tay nhau tại Thượng đỉnh G20 Osaka và đôi bên dự chủ sẽ ngồi vào bàn đàm phán để giải tỏa những xung khắc về thương mại.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau khi phê chuẩn Công ước 98, Việt Nam sẽ phải sửa luật công đoàn. Tạp chí cho Tân Phương thực hiện với sự tham gia của luật sư Hoàng Cao Sang ở Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đúng theo dự kiến, ngày 14 tháng 6, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Để được gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu mà theo dự kiến sẽ được ký kết năm nay, Việt Nam phải phê chuẩn tổng cộng 8 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Trước kỳ họp Quốc hội vừa qua, Việt Nam đã phê chuẩn 5 trong số 8 công ước này. Sau công ước 98, từ đây đến năm 2023, Việt Nam sẽ còn phải phê chuẩn 2 công ước khác của Tổ chức Lao động Quốc tế, đó là công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức và công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. Thật ra thì không chỉ có Hiệp định Tự do Thương mại với châu Âu, mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam đã chính thức gia nhập năm ngoái cũng yêu cầu Hà Nội phải phê chuẩn 3 công ước nói trên. Trước mắt, Hà Nội buộc phải phê chuẩn công ước 98 nhằm chứng tỏ thiện chí để Hội đồng châu Âu chấp nhận ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam và đưa Hiệp định này ra trước Nghị viện châu Âu để phê chuẩn trong năm nay. Công ước 98 mà tên đầy đủ là Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể năm 1949 bao gồm 3 nội dung cơ bản, đó là bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động, bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động và những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện chí. Theo nội dung tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98, xét về mặt kinh tế xã hội, tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản về áp dụng quyền tổ chức và thương lượng tập thể quy định trong Công ước 98 thể hiện giá trị tiến bộ của nhân loại về lao động. Cũng theo tờ trình này, việc gia nhập và thực hiện Công ước số 98 sẽ góp phần giúp cho thương lượng tập thể được thực chất hiệu quả hơn trên thực tế. Nhưng trước mắt, việc phê chuẩn Công ước 98 sẽ chưa có những tác động nào theo hướng cải thiện điều kiện của người lao động tại Việt Nam, theo nhiều nhận định của luật sư Hoàng Cao Sang, văn phòng luật sư Hoàng Việt, Sài Gòn.
Tôi cho rằng cái việc Việt Nam ký kết cái Công ước 98 này thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều đối với cái quyền của người lao động cũng như đối với những cái tổ chức bảo vệ cho người lao động. Tại vì trên thực tế thì cái Công ước 98 và cái Công ước 87 là một cặp song sinh đi liền với nhau. Khi có Công ước 87 ra thì Công ước 98 nó mới có giá trị. Vì là Công ước 87 là công ước là quyền của người lao động được lập hội mà chúng ta hay nói là công đoàn độc lập. Và cái Công ước 98 là cái công ước quy định về các nguyên tắc của các quyền của tổ chức được thương lượng tập thể đó thì nó mới được áp dụng. Còn bây giờ mà cái Công ước 98 có mà là Công ước 87 không có thì tôi nghĩ là nó không có hiệu quả gì hết và mình như đang đi ngược. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là đây chỉ là một bước đệm của nhà nước Việt Nam cho tiếp theo những cái công ước, đó là Công ước 105 và Công ước 87 sau này. Chứ còn hiện tại tôi cho rằng cái Công ước 98 này thì không có giá trị gì vì nó chưa có cái công đoàn độc lập, chưa có cái hội cũng như là chưa áp dụng cái Công ước 87. Công ước 98 không có giá trị gì vì bản thân cái Công ước 98 này mâu thuẫn với những cái luật lao động và luật công đoàn. Và như là Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đối với cái việc áp dụng cái công ước này, cho nên tôi cho rằng có ký thì cũng không có hiệu quả gì, cũng không giúp gì được cho người lao động cũng như là những tổ chức của người lao động.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cụ thể thì có những mâu thuẫn gì giữa Công ước 98 với luật công đoàn của Việt Nam hiện nay? Luật công đoàn hiện hành quy định người sử dụng lao động tức là chủ công ty phải nộp 2% trên tổng quỹ lương cho quỹ công đoàn. Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đề nghị chính phủ làm rõ là quy định nói trên có bị coi là hành vi can thiệp vào tổ chức công đoàn theo quy định tại Điều 2 của Công ước 98 hay không. Điều 2 của Công ước này ghi rõ các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng, chống lại mọi hành vi của những phái viên hay thành viên của mỗi bên để can thiệp vào việc tổ chức điều hành và quản lý nội bộ của phía bên kia. Mặt khác, cũng theo đại biểu Quốc hội Hồ Sĩ Lợi, luật công đoàn hiện hành quy định là cả người sử dụng lao động và người lao động đều được coi là đoàn viên công đoàn. Điều này cũng có thể bị xem là hành vi chi phối của người sử dụng lao động và như vậy là vi phạm Công ước 98 hay không. Không chỉ có luật công đoàn mà cả bộ luật lao động của Việt Nam cũng cần phải được sửa đổi cho tương hợp với Công ước 98 về thương lượng tập thể. Trong số hai công ước mà Việt Nam sẽ phải phê chuẩn từ nay cho đến năm 2023, quan trọng hơn hết là công ước 87, tức là công ước cho phép tự do thành lập công đoàn, một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với chính quyền Hà Nội, cho nên rất có thể họ sẽ trì hoãn cho đến phút chót mới phê chuẩn công ước này, theo như nhận định của luật sư Hoàng Cao Sang.
Việt Nam là một quốc gia nhỏ và việc chuẩn bị cho cái việc hội nhập quốc tế thì nó cũng cần có một cái thời gian nhất định. Cho nên là tôi thấy nhà nước Việt Nam ký kết những công ước nào mà nó ít ảnh hưởng nhất và nó đơn giản nhất. Cụ thể là ở đây cái công ước 98 đấy thì cũng chỉ là mang tính bước đệm, hoặc là có thể một số người họ nói là mang tính đối phó với Hội đồng Âu Châu trong cái việc mà họ buộc Việt Nam phải thông qua ba công ước còn lại. Thì họ với cho Việt Nam ký kết cái Hiệp định Thương mại Âu Châu với Việt Nam. Việt Nam cũng đang trì hoãn để mà ký cái công ước khó nhất, đó là công ước 87, đó là quyền tự do, ngôn luận cũng như là về nhân quyền, nó đi liền với thương mại. Người ta cho rằng kéo dài về hoãn bình thì cũng có căn cứ. Và tôi nhìn góc độ Việt Nam thì Việt Nam cũng thuộc dạng đối phó, ký những cái công ước nào đơn giản nhất, còn công ước khó nhất thì sẽ ký sau. Và theo cái lộ trình là Việt Nam sẽ ký công ước 87 vào năm 2023. Nhưng ở Việt Nam thì thường họ ký kết những cái văn bản, tuy nhiên để mà thực hiện cũng như là sửa đổi cái hệ thống pháp luật cho nó phù hợp và thực hiện những pháp luật này thì tôi thấy Việt Nam luôn luôn là chậm trễ so với những cái lộ trình cũng như là những cái gì mà mình cam kết với quốc tế hoặc là những cái tổ chức như là thương mại EU hoặc là Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Tôi thấy thường là Việt Nam mình hay bị đi trễ với những cái mà mình đã cam kết. Việt Nam cũng luôn cũng phải có nhiều cái cách thể hiện là mình có thiện chí. Tuy nhiên cái thiện chí đấy nó luôn được kéo dài. Việt Nam luôn có những cái động thái từng bước nó mang tính gọi là, tôi dùng cái từ nó hơi tùn mùn một tí, có nghĩa là ngắt ngắn để cho người ta thấy mình có thiện chí, chứ cũng không hoàn toàn một cách triệt để.
Cho tới nay, ở Việt Nam chỉ có một công đoàn duy nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được định nghĩa là một tổ chức chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước. Nhưng một khi công ước 87 được phê chuẩn, công đoàn của nhà nước sẽ không còn nắm độc quyền nữa, mà người lao động sẽ có thể tự mình thành lập công đoàn hoặc gia nhập bất cứ công đoàn nào mà họ muốn. Khi gia nhập Hiệp định CPTPP vào năm ngoái, Việt Nam sẽ có tối đa 5 năm chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho phép thành lập các tổ chức đại diện người lao động khác ở cấp cơ sở và 7 năm để cho phép các tổ chức này có thể liên kết với nhau để thành lập tổ chức ở cấp cao hơn. Nếu sau 5 năm mà Việt Nam chưa cho phép thành lập công đoàn tự do, thì Việt Nam có thể sẽ bị các nước thành viên CPTPP trừng phạt thương mại. Tóm lại, chính áp lực từ những hiệp định thương mại tự do đang buộc Việt Nam phải thay đổi hệ thống luật pháp, theo cái nhìn của luật sư Hoàng Cao Sang.
Khi mà Việt Nam đã ký kết công ước 87 và khi hội nhập với quốc tế, cụ thể đó là Hiệp định Thương mại EU cũng như là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, thì tôi nghĩ là Việt Nam buộc phải thay đổi cái hệ thống pháp luật làm sao cho nó phù hợp với luật của quốc tế. Chứ Việt Nam không thể nào mà ký xong rồi lại không thể thay đổi cái hệ thống pháp luật của Việt Nam mà lại cứ để nó chênh như vậy thì không được. Vì tôi cho rằng các tổ chức thương mại quốc tế họ cũng buộc Việt Nam phải thay đổi. Nếu mà không thay đổi thì họ sẽ không chơi với mình. Cho nên Việt Nam buộc phải thay đổi. Nhưng mà tôi nghĩ là phải có một thời gian nhất định thì Việt Nam mới có thể thay đổi kịp cũng như là hoàn thiện được các bộ luật cho phù hợp với các công ước mà Việt Nam đã ký.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ trừng phạt lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, Tehran lên án Mỹ lừa dối. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu sẽ được ký ngày Chủ nhật 30 tháng 6 tại Hà Nội. Nga được quay trở lại Ủy hội châu Âu sau 5 năm bị trừng phạt. Mỗi ngày một sự kiện đối phó với áp lực của Mỹ, Iran gồng mình chờ thời cơ. vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng một điểm báo do Tú Anh biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Thùy Chương phụ trách với đề tài Các đồ vật kết nối Internet là gián điệp trong nhà. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế cho Thanh Hà thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.